Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình Học Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học Kinh Thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa để sống với chân lý đó và trở nên người truyền rao ơn cứu chuộc của Chúa cho đồng bào. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư của sứ đồ Phao-lô gửi cho hội thánh tại Galati. Đây là bài học Kinh Thánh do cố mục sư tiến sĩ Lê Hoàng Phu biên soạn. Từng theo bước đời con, xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vâng nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư của sứ đồ Phao-lô gửi cho hội thánh tại Galati. Đây là bài học Kinh Thánh do cố mục sư tiến sĩ Lê Hoàng Phu biên soạn. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng học với nhau bài thứ 11 với đề tài Dân. Căn cứ trên thư Galati chương 2 từ câu 1 đến câu 13. Chúng tôi xin đọc sau đây. Thánh Kinh Tân Ước nói đến 5 người mang tên Giăng. Thứ nhất, Giăng Báp Tích, người dọn đường cho Chúa cứu thế. Giăng Báp Tích đã làm lễ báp tem cho những người ăn năn tội lỗi và chuẩn bị một đoàn dân sẵn lòng tiếp đón Chúa cứu thế. Giăng Báp Tích là người can đảm, dám tố cáo và can gián vua Herod về tội loạn luân. Cũng chính vì trung tín giảng lời Chúa mà Giăng Báp Tích bị cầm tù rồi bị vua Herod ra lệnh chém đầu để thỏa mãn một người đàn bà lăng loàn và nham hiểm. Thứ hai, Giăng gọi là Mác, được Thánh Kinh nhắc đến 10 lần. Giăng Mác là anh em chú bác hay cô cậu với nhà truyền bá phúc âm Barnaba, người đồng lao thân tín của Phao-lô theo thư Galati mà chúng ta đã đề cập. Mác đã cộng tác với Phao-lô, rút lui một thời gian rồi hợp sức với Barnaba đi truyền giáo ở đảo Síp. Mác được Phao-lô nhắc đến trong thư Timôthê thứ nhì và được gọi là người có ích cho sự phục vụ. Qua sự cộng tác với Phi-e-rơ, Mác đã thu góp đầy đủ tài liệu và viết một tác phẩm bất hủ là Phúc Âm Mác. Thứ ba, Giăng là cha của Andre và Phi-e-rơ, có khi tên ông được phiên âm là Jonah. Thứ tư, Giăng là một người bà con với thầy tế lễ tối cao Anne. Ông này đã ngồi giữa hội đồng quốc gia Do Thái để cùng với Anne, Caiphe và Alexander xét xử hai sứ đồ Phi-e-rơ và Giăng vì tội đã cứu chữa một người què tại cửa đẹp của đền thờ Jerusalem. Thứ năm, nhân vật nổi bật nhất trong năm người mang tên Giăng của Thánh Kinh Tân Ước là sứ đồ Giăng, tác giả của sách Phúc Âm thứ tư, ba bức thư cùng mang tên Giăng và sách Khải Thị. Theo nghĩa đen, chữ Giăng tên Hy Bá có nghĩa là Chúa tự hữu, hằng hữu, đã tỏ ra nhân từ, đầy ân phúc. Sứ đồ Giăng chỉ được thư Galati nhắc đến một lần. Giăng được tác giả Galati gọi là một trong ba nhà lãnh đạo tối cao của hội thánh, là người đã cùng Cepha, tức là Phi-e-rơ và Gia-cơ trao tay giao kết với Phao-lô để phân công truyền bá phúc âm. Mặc dầu thư Galati chương 2 câu 9 chỉ nêu tên Giăng một lần, nhưng muốn biết vai trò quan trọng của Giăng qua thư Galati, chúng ta phải đọc lại Galati chương 2 từ câu 1 đến câu 13. Qua 10 câu văn vừa đọc, ta nhận thấy vai trò của Giăng trong hội thánh trung ương, nhất là trong giai đoạn Phao-lô thăm viếng các cấp lãnh đạo hội thánh để phân định trách nhiệm và quyền hạn truyền bá phúc âm cho các dân tộc khắp thế giới. Cũng qua mấy câu văn ấy, ta được biết Giăng được gọi là cột trụ của hội thánh Jerusalem, Galati chương 2, câu 6 và câu 9. Giăng xác định về phúc âm mà Phao-lô trình bày, Galati chương 2, câu 2, câu 4 và câu 6. Giăng xác nhận chức vụ sứ đồ của Phao-lô là đúng và tốt, Galati chương 2, câu 3. Giăng siết chặt tay Phao-lô và Barnaba để phân công truyền giáo, Galati chương 2, từ câu 7 đến câu 9. Dân khích lệ Phao-lô và Ba-na-ba cứu tế người nghèo khổ, Galati chương 2, câu 10. Thứ nhất, dân được gọi là người cột trụ của hội thánh Jerusalem. Bản dịch của chúng ta dùng hai từ liệu lãnh tụ hội thánh, câu 2, nhà lãnh đạo quan trọng, câu 6, và nhà lãnh đạo tối cao, câu 9. Nguyên tác có thể dịch là người nổi danh trong câu 2 và câu 6, nhưng đến câu 9, gọi là cột trụ. Dĩ nhiên, ý chính thật là rõ rệt. Dân cũng như Phi-e-rơ, Gia-cơ được nhìn nhận là một trong những nhà lãnh đạo cao cấp nhất của hội thánh Jerusalem. Chúng ta còn nhớ Chúa đã ủy thác trách nhiệm truyền giáo cho 12 sứ đồ và tất cả các môn đệ của Ngài. Sau khi Chúa Thánh Linh giáng lâm, thành lập hội thánh, dân từng xuất hiện qua các trang sách công vụ các sứ đồ song song với Phi-e-rơ. Trong ngày đi cầu nguyện và chữa lành người què tại cửa đẹp, khi ra tòa án đặc biệt của Hội đồng Quốc gia Do Thái và trong vòng truyền giáo dọc theo miền duyên hải xứ Giu-đê. Trong giai đoạn này, tức là thời gian Phao-lô về Jerusalem để gặp riêng các nhà lãnh đạo hội thánh, Galati chương 2, từ câu 1 đến câu 10. Các sứ đồ khác dường như đã chia tay mỗi người đi truyền giáo một xứ, một khu vực khác nhau, nên trong 12 sứ đồ chỉ còn có Phi-e-rơ và dân ở lại Jerusalem. Tuy nhiên, Jerusalem vẫn được xem là căn cứ truyền giáo trung ương, nên các sứ đồ thỉnh thoảng cũng quay về căn cứ đó. Từ cột trụ trong câu 9 là một hình ảnh rõ rệt về trách nhiệm cũng như quyền hạn của dân và Phi-e-rơ. Theo nhiều lối kiến trúc, một cái nhà hay một ngôi đền phải có những cây cột chống đỡ, chịu đựng tất cả sức nặng của mái nhà và gắn chặt với các cây kèo, ruồi và hợp thành một lối kiến trúc duy nhất. Dân đã được Chúa chọn làm cột trụ trong đền thờ của Ngài là hội thánh. Đó là một vinh dự to lớn nhưng cũng là một trách nhiệm nặng nề. Theo sách Khải Thị chương 3 câu 12, Chúa Cứu Thế Giê-xu hứa, kẻ nào thắng, ta sẽ cho làm cột trụ trong đền Đức Chúa Trời ta, và người sẽ không ra khỏi đó nữa. Lời hứa này áp dụng cho chúng ta. Chúng ta đều có thể được Chúa chọn làm cột trụ trong đền Đức Chúa Trời, đền thờ đời đời vĩnh cửu. Điều kiện duy nhất là chiến thắng cám dỗ tội lỗi, khắc phục trở lực, gian khổ, vượt qua những thử thách, cạm bẫy của thế gian, nhờ huyết của chiên con là Chúa Cứu Thế Giê-xu mà ca khúc khải hoàn sau những trận tiến công phủ phàng của Sa-tan, theo sách Khải Thị chương 2, câu 3 và câu 12. Chúa có thể nói về chúng ta rằng họ đã thắng Sa-tan bởi huyết chiên con và lời làm chứng của họ. Thứ hai, dân xác định về phúc âm mà Phao-lô đã trình bày. Câu 2. Phao-lô viết, vâng theo điều Chúa chỉ bảo, tôi về thủ đô gặp các lãnh tụ hội thánh, trình bày phúc âm tôi đã truyền giảng cho người nước ngoài, để họ biết rõ công việc của tôi trước nay là đúng và hữu ích. Dân không tự mình để dò hỏi, rình nghe để bắt bẻ Phao-lô như một số người muốn vạch lá tìm sâu. Nhưng vì ở địa vị lãnh đạo hội thánh, dân có nhiệm vụ giữ cho đạo Chúa khỏi bị các tà thuyết của đời tiêm nhiễm, pha trộn để dìu dắt tín hữu đi vào con đường lầm lạc. Phao-lô đã theo sự chỉ bảo của Chúa mà tìm đến dân, Phi-e-rơ và Gia-cơ để trình bày phúc âm ông đã truyền giảng cho người nước ngoài. Phúc âm ấy có thể cô đọng trong hai câu. Về phương diện tiêu cực, con người không thể nào được cứu rỗi nhờ lễ cắt bì và luật pháp Do Thái, câu 5 phần B. Về phương diện tích cực, Chúa Cứu Thế hy sinh chuộc tội để đem lại cho người tin Ngài sự tự do thật, câu 4 phần B, tức là giải phóng họ khỏi tất cả các xiềng xích nô lệ, kể cả xiềng xích của giáo luật, lễ nghi tôn giáo. Dân đã dựa theo tiêu chuẩn nào để xác định giáo lý đó? Tiêu chuẩn của dân cũng như của tất cả những người lãnh đạo hội thánh các thời đại là lời Chúa. Lời Chúa trong Thánh Kinh, lời Chúa Cứu Thế phán dạy. Thứ ba, dân xác nhận chức vụ sứ đồ của Phao-lô là đúng và hữu ích. Sau khi nghe lời trình bày và đã thẩm định giá trị theo tiêu chuẩn lời Chúa, dân đã họp với Phi-e-rơ và Gia-cơ xác nhận rằng chức vụ của Phao-lô thật là đúng với lời giáo huấn của Chúa, rằng Phao-lô thật được Chúa sai phái đi làm sứ giả truyền bá phúc âm và rằng chức vụ ấy thật sự có ích lớn cho các dân tộc nước ngoài. Nhờ Phao-lô mà bao nhiêu dân tộc được nghe tin mừng, nhờ Phao-lô mà hàng vạn người nước ngoài đã tin nhận Chúa Cứu Thế. Trái với những lời vu cáo đồn đãi, Phao-lô không bao giờ giả mạo, pha trộn phúc âm. Ông được Chúa Cứu Thế dạy phúc âm thể nào, ông đã truyền lại đúng như thể ấy cho người khác. Không buộc tích, một người tín hữu Hy Lạp phải chịu cắt bì. Dân cùng Phi-e-rơ và Gia-cơ cũng đã xác nhận hành động và quyết định của Phao-lô về vấn đề này hoàn toàn theo đúng phúc âm. Phúc âm mà Phao-lô công bố và thực hành đúng là phúc âm thuần túy của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Thứ tư, dân siết chặt tay Phao-lô và Ba-na-ba để phân công truyền giáo. Theo nguyên tắc động từ siết chặt trong câu chính là trao tay mặt tương giao. Hành động đưa tay mặt để nắm chặt tay một người anh em đã nói lên tinh thần tương thân tương ái mật thiết với người đó, như hai bàn tay siết chặt nhau. Tuy Phao-lô là người đến sau, theo Chúa sau mình, trẻ tuổi hơn mình, ít kinh nghiệm phục vụ Chúa hơn mình, nhưng dân đã không ngần ngại mở rộng tấm lòng chào đón và tiếp nhận Phao-lô. Dân triều mến hợp tác tương giao với Phao-lô, coi ông còn thân thiết hơn anh em ruột thịt. Mục đích của sự tương giao đó là phân công truyền giáo. Chữ truyền giáo được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong ba câu 7, 8 và 9. Dân cũng như Phi-e-rơ đặt trách về việc truyền giáo cho người Do Thái, người chịu cắt bì, còn Phao-lô chuyên biệt công bố tin mừng cho các dân tộc nước ngoài, tức là những người không chịu cắt bì. Thứ năm, dân khích lệ Phao-lô và Ba-na-ba cứu tế người nghèo khổ. Câu 10 ghi, họ chỉ nhắc chúng tôi cứu tế người nghèo khổ là điều chính tôi cũng đã hăng hái thực thi. Dân vốn không phải là người nghèo khổ, xuất thân trong một gia đình chủ ghe đánh cá, giàu có, được đi học đến trình độ cao cấp, có thể diễn tả bằng ngoại ngữ những tư tưởng triết học sâu sắc như Quyển Phúc Âm thứ tư, và được thầy tế lễ tối cao và gia đình ông kính nể đến nỗi có thể vào ra dinh thự của họ tự do, còn được đem Phi-e-rơ vào cách dễ dàng trong đêm Chúa Cứu Thế Giê-xu bị bắt giam và xét xử. Dân là một con người có đủ mọi thứ, có thể sống trên nhung lụa, nhưng dân đã bỏ tất cả theo Chúa và hiến dâng cuộc đời vào công cuộc truyền bá phúc âm. Cũng như Phi-e-rơ, vì gần gũi thân mật với Chúa Cứu Thế, trong suốt hơn 3 năm học hỏi, dân đã cảm động về lòng bác ái bao la của Chúa Cứu Thế. Vì thế dân có một tấm lòng bác ái giống Ngài, nhất là đối với những người nghèo khổ. Do đó, dân đã không ngần ngại khích lệ Phao-lô cứu giúp người nghèo khổ, theo đúng tinh thần của Chúa Cứu Thế. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 2, từ câu 1 đến câu 13, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 12 với đề tài Tích trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Dù là vinh hoa không danh nào bằng được sống bên Giê-xu, giờ trước ngôi Cha lòng này nguyện tôn cao. Mọi sự xem như hư vô, phiền muộn lo lắng con còn xa. Hỡi Chúa con duy thuộc Ngài. Dù là vinh trước ngôi Cha lòng đầy nguyện tôn cao, mọi sự xem như hư vô, phiền muộn lo lắng con quăng xa. Hỡi Chúa.